phải quyết tâm mà niệm Phật. Cái tâm chúng ta thường ngày đó, tung tăng, nó lo chạy ra ngoài, chạy theo những ngoại cảnh. Thành ra khi mà cái mình mà bỏ thì giờ ra mà tu đó, thì phải phải ý thức được rằng cái cơ hội tu hành nó rất là quý báu. Lý do chúng ta ngồi đi tu, cái tâm nó vọng tưởng hoài là tại vì chưa ý thức được rằng, được ý thức được cái sự quan trọng, sự cái phước báo mà có thể ngồi niệm Phật như vậy, niệm danh hiệu Bồ Tát như vậy, niệm danh hiệu Bồ Tát như vậy, là chúng ta đang trồng cái thiện căn, tạo cái phước để sau này mà được giải thoát. Mình phải nhớ cái cơ hội nó quan trọng, tại lúc mình niệm Phật như vậy, mình đang trồng cái nhân để mình liễu khổ, mình đắc lạc, đắc lạc. Nhưng ngày hôm nay đó, có nhiều vị đã lớn tuổi rồi, thành ra cái vị đã sống cuộc đời như vậy rồi đó, nghĩ là mình đã cuộc đời có vui, có khổ rất là nhiều. Cũng từ nước xa Việt Nam mình tới đây, xa xôi bây giờ, xa đất nước, xa bạn bè, xa người quyến thuộc, mà họ hàng thân thuộc, mà bây giờ đã thấy biết bao nhiêu cảnh đó rồi, còn cái gì mà nó liên tiếp nữa, cái gì quan trọng nữa đâu, tất cả cái gì mình muốn nó đó, không gì nó là qua hết rồi, nghĩ cho qua. Nhưng người trẻ cái gì cũng biết đó, nhìn mấy bà cụ lớn tuổi đó, nhìn cho họ thấy đó, cái gì trong tương lai cũng sẽ như vậy đó. Mình qua một cuộc đời, xong nhìn lại cuộc đời mình nói mình sống đã làm gì trong cuộc đời của mình, ý nghĩa cuộc đời mình là cái gì. Okay. Cái gì có biết không, chúng ta có một cái cơ hội để mà trồng cái duyên với ngài Quan Thế Bồ Tát ngày hôm nay. Khi mà chúng ta ngày sáng hôm nay á, mà tụng cái phẩm phổ môn á, rồi xong rồi tụng những hồng nhân của ngài ngài Bồ Tát á, thì chúng ta đang trồng cái thiện duyên để sau này mà chúng ta lúc khổ sở, lúc lâm nạn cầu cứu thì có nhiều phước thì ngài có thể tới cứu chúng ta hơn. Cái gì không biết đó, đừng có nghĩ rằng cái quan niệm này rất quan trọng, cái gì đừng có lầm về cái chuyện này. Ai cũng biết rằng là ngài Quán Thế Bồ Tát là một vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho tất cả chúng sanh, nhưng đều không phải cái sự cứu khổ cứu nạn nó giống nhau đâu. Cái người mà có phước nhiều hơn á, sẽ được ngài cứu nó lẹ hơn, còn người mà phước ít hơn á, người ít có duyên với ngài á, thì ngài tới chồng hơn nhiều. Thành ra ngày hôm nay chúng ta có cái duyên mà trồng được cái phước đó với ngài Quán Thế Bồ Tát, thành mình dùng cái cơ hội đó mà nhất tâm, mình hiểu cái tâm mình như vậy thì nó dễ nhất tâm hơn. Một cái lý do khác nữa là mình niệm danh hiệu ngài Quán Thế Bồ Tát để mình trồng, để mình tạo cái phước để sau này được vãng sanh. Nếu như cuộc đời này, một trong những cái chuyện quan trọng những cuộc đời này mà chúng ta có thể thực hiện được là có thể đắc được vãng sanh của cuộc đời này. Thành ra quý vị mà chú tâm niệm Phật được, để niệm cho được ngài Quán Thế Bồ Tát danh hiệu của ngài đó, ok, thì cái cơ hội vãng sanh của mình rất là cao. Tại cái mục tiêu cuối cùng của ngài Quán Thế Bồ Tát vẫn là giúp chúng ta đắc được vãng sanh về với ngài là gì. Và nếu quý vị mà hiểu được như vậy, ý thức được như vậy thì có thể dễ dàng hơn mà xả bỏ hết tất cả những cái tham muốn, những cái ưu tư, những cái mưu đồ, để mà trong tạm thời thôi mình niệm hồng danh của ngài, mình tu với ngài. Okay. Ai thắc mắc gì khác không? Dạ,
con
xin
lỗi. Anh là Phật thầy. Con muốn Phật thầy giải cho con history của Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi xưa là con của Thái Tử của cô Hữu Niệm, mà khi đó là ngài Nam, nhưng mà tại sao là ngài có nhiều tay, là trong cái lúc nào con với chỗ đó cũng chưa có hiểu cái history của ngài.
Và
xin thầy chỉ dạy.
Từ xưa đó là có một cái vua, có một cái vị là thành Phật, có vị Phật đó. Thì thành Phật rồi thì nói pháp thì vị vua, có vị vua hoàng đế tên là vua Tranh Niệm Vương, nghe được danh hồng danh Phật thành tới tới cung dường Phật. Là việc đầu tiên mà Đức Phật là một cái nhà vua làm là tới cúng dường cho Phật. Xong rồi nhà vua đó sai các hoàng tử, các công chúa với các cung phi của hoàng hậu, cũng như sai với các bá quan tới cúng dường cho Phật. Rồi sau khi mà họ tới cúng dường cho Phật rồi thì Đức Phật mới giảng pháp cho họ nghe. Thì Đức vua đó, người vua này, người vua rất là đặc biệt. Ngài nghe được Phật pháp, ngài rất là quý mến, rất là thích thú. Rồi Đức vua mới thích, thành ra Đức vua cứ trở lại, tiếp tục trở lại mà nghe Phật nói pháp, giảng pháp cho mình nghe. Thì sau Đức vua nghe được Phật pháp rồi, thời gian rồi thì chuyện rất là kỳ lạ. Đây là cái có hữu của người vua, truyền thống của bên người Á Đông này. Thành Đức vua này mới khám phá ra là cuộc đời mình, cuộc đời mình vua này nó không có gì ý nghĩa nhiều hết. Và cuối cùng Đức vua nghĩ là cái chuyện mà có thể có lý nhất mà nhà vua có thể làm được, sau khi đã sung sướng một đời rồi, đã hưởng thụ một đời rồi, mới quyết định là xuất gia, là cái điều có thể mà có lý nhất mà ngài có thể làm, nhà vua có thể làm được. Thì nhà vua đó, nhà vua vô Tranh Niệm đó, hoàng đế đó xuất gia và tu dưới với Phật, được Phật hướng dẫn tu thành nhà vua đắc đạo. Thì lúc mà khi mà xuất gia thì nhà vua mới nhường ngôi lại cho người con người thái tử trưởng nam của mình. Sư cô có nhớ tên cái người tên thái tử đó là tên gì không? Nhường ngôi lại cho thái tử thì thái tử không chịu. Thái tử nói không, con muốn làm vua. Nếu mà cha đi xuất gia, con đi theo cha xuất gia. Cái người có phước hay như vậy, ta có thể xả bỏ một cách dễ dàng như vậy. Chúng ta nhà cửa gia đình mình là chuyện rất là đời, có những cái ràng buộc chúng ta là khó mà xả bỏ. Đằng này không phải người thường không, ở đây những cái vị hoàng tử, thái tử, vua đó mà họ dám bỏ hết tất cả. Cái gì nghĩ cái phước họ lớn chừng nào, cái trí huệ họ hay chừng nào không, bỏ hết tất cả để làm một người ăn mày, đặc biệt không, họ biết cái gì, họ thấy cái gì đó, họ nghĩ nó quý hóa hơn là làm vua. Okay. thì như sư cô nói đó, thì trong mà cái vị vua của Tranh Niệm này, trong 16 có 16 người con trai, nó 16 người thái tử, thì trong đó có ngài A Di Đà Phật, rồi có ngài một thái tử sau này xuất gia cũng thành người A Di Đà Phật, một thái tử thành Quán Thế Âm Bồ Tát, một thái tử là Đại Thế Chí Bồ Tát. Thì cái người thái tử, cái người con lớn nhất đó, là Quán Thế Âm Bồ Tát. Cô biết chuyện đó không? Phải không? Tôi sửa, xin sửa lại, tôi nói lầm. Cái vị vua Vô Tranh Niệm đó sau này là thành A Di Đà Phật. Cái người mà thái tử, người con trai trưởng của nhà vua đó là ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Người con trai thứ nhì là ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngay từ lúc đó rồi đó, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đó rất trung thành với cha của mình, cũng giống như bây giờ ngài rất trung thành với thầy của mình là A Di Đà Phật vậy. Ngay bây giờ này, cái tâm ngài Quán Thế Âm Bồ Tát như vậy đó, vẫn trung thành với cha của mình, vẫn có hiếu với cha của mình, với ngài A Di Đà Phật đó. Như lúc trước là vua của mình, vua cha của mình đó, thì giờ ngài cũng rất có hiếu, ngài đấng đời đấng phục vụ cho cha mình, như cái pháp của cái Bồ Tát ngài đem tới thế gian này thực sự để muốn giúp chúng ta về với cha của ngài, cái tình nghĩa như vậy đó. Mà còn phàm phu là vẫn có thương kính mấy nhau và thương yêu nhau và kính và có báo hiếu cho cha. Sau khi thành Phật rồi vẫn tiếp tục báo hiếu cho cha mình. Ok, thành cái vị thấy cái tâm trạng một cái người mà nó một cái người có đạo đức như vậy, có đạo có đức, có biết hiếu, có biết hiếu thảo. Rồi sau khi ngài Thái Tử, tôi quên cái tên của ngài Thái Tử rồi, ngài Thái Tử mà xuất gia thì ngài tu hành rất là tinh tấn, thì ngài mới có tiến bộ rất là lẹ. Ngài gặp được rất nhiều vị Phật đó mới thọ ý gần ngài, nói rằng là trong tương lai con sẽ thành Phật. Một lần kia ngài gặp một cái vị Phật đó, trong vô số vị Phật ngài đã được gặp, thì đã được gặp cũng như một vị Phật đó mới nói rằng ta chứng nhận cho con là con, cái tâm từ bi của con nó rộng lớn như là một nhiên đại dương vậy. Cái tâm từ bi của con cho tất cả chúng sanh nó rộng như là như vũ trụ vậy. Thành ra con ta muốn đặt tên cho con là Quán Âm. Ok, mới đổi tên là Quán Âm. Rồi sau nữa gặp được một cái vị Phật khác, vị Phật mới truyền cái pháp này, nói rằng cái vị Phật khác nhận ra được cái ngài Thái Tử này, ngài Quán Âm này rất là giỏi, thành ra một gặp vị Phật khác ngài mới dạy dỗ cho truyền một cái pháp. Đức Phật nói Như Lai có một cái pháp mà Như Lai muốn đặt biệt truyền cho con, thì ngài Đức Phật đó mới truyền cho ngài Quán Thế Âm cái pháp môn tên là Chú Đại Bi. Nhiều sư cô nhớ cái phần đó chưa? Vì khi mà cái pháp Chú Đại Bi đó, thì khi mà Đức Phật mà truyền cho ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cái pháp môn Chú Đại Bi đó, thì ngài Quán Thế Âm Bồ Tát tụng cái Chú Đại Bi này. Lúc mà truyền pháp, lúc mà cái vị mà học pháp có được người thầy truyền, lúc mà Đức Phật mà truyền cái pháp Chú Đại Bi cho ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà ngài Quán Thế Âm Bồ Tát tụng cái Chú Đại Bi này, thì ngay lập tức ngài đắc được quả. Theo kinh điển nói, vì cái pháp Chú Đại Bi này thì cái người tu, cái ngài Quán Thế Âm Bồ Tát tu pháp Chú Đại Bi này đó, đắc được ít nhất là đề bát địa. Đề bát địa có nghĩa là đại Bồ Tát. Đề bát địa là đại Bồ Tát nhỏ thấp nhất, nhỏ nhất trong tất cả vị đại Bồ Tát. Đều đề thất địa còn gọi là tiểu Bồ Tát. Đề bát địa không gọi là đại Bồ Tát. Giữa đề thất với đề bát nó có một cái sự khác biệt rất là lớn. Mặc dù cũng là giác ngộ ấy. Có cái sự cách biệt rất là lớn lao giữa cái người, cái vị mà thất địa, nó bị bát địa. Và khi mà Đức Phật truyền cái pháp Chú Đại Bi cho ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đó, thì nhờ cái lúc mà được truyền cái pháp đó thì ngài Quán Thế Âm Bồ Tát lập tức đắc được 1.000 ngón tay, 1.000 con mắt. Đó là cái nhân duyên của ngài được 1.000 tay, 1.000 mắt. Là nhờ cái pháp Chú Đại Bi mới được 1.000 mắt, 1.000 tay. Nên thật ra không phải 1.000 mắt, 1.000 tay không đâu. Ngài có vô lượng tay, vô lượng mắt. Để làm cái gì? Để mà chuyên môn quan sát được chúng sanh, tất cả chúng sanh, vô lượng chúng sanh. Và cái vô lượng cái tay đó là để có thể giúp đỡ cùng một lúc vô lượng tất cả chúng sanh. Đó là cảnh giới của Phật. Ai thắc mắc gì khác không? Yeah.
con nghe mọi người đều tin tưởng rằng ngài Hòa Thượng Tuy Hóa là hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Và theo như trong kinh sách dạy á, khi mà lúc mà Bồ Tát còn hiện tiền á, thì không có nên tiết lộ ra, nhưng mà bây giờ Hòa Thượng Tuy Hóa đã tịch rồi, xin thầy từ bi cho chúng con một vài cái ví dụ cụ thể để đại chúng đây có thể thấy được sự hóa thân vi diệu của Quan Thế Âm Bồ Tát nơi Hòa Thượng Tuy Hóa, để quý vị ấy có thể kính tin những cái lời, những cái kinh điển, những cái sách mà những lời giảng của Hòa Thượng đã để lại.
Thứ nhất á, là tôi học trò ngài Tuy Hóa, tôi không thể nào thấy cảnh giới của ông thầy tôi được. Tôi học trò sao thấy được người thầy? Cái cảnh giới của ngài Tuy Hóa nó hơn và cái nó quá cái sức, cái sự hiểu biết của tôi. Okay. Là có những cái trí huệ, có những cái khả năng, có những cái tài năng mà rất đặc biệt mà nó tôi không hiểu được. Nhưng mà tôi xin nhắc lại cái gì cho nó rõ dùm, đừng hiểu lầm là cho tôi, cho tội nghiệp cho tôi. Tôi đã tới sau, đã tới trễ rồi. Trước khi ngài đi có vài tháng tôi mới được cho ngài xuất gia. Từ sau chỉ là xuất gia có vài tháng thì ngài tịch, ngài bỏ tôi ngài đi. Thành ra tôi tiếp tục ở đó học hỏi cái pháp ngài được có 4 năm thôi. Thành cái sự học vấn hiểu biết của tôi về pháp ngài nó rất là nông cạn. Làm sao mà thấy được người thành giới ông thầy tôi được, hoặc có thể dám nói hiểu cái pháp ông thầy tôi được, cái gì hiểu dùng cái đó. Thành ra tôi muốn nhắc lại cái gì là tôi chỉ học lõm từ một tí thôi. Có những cái người đệ tử chân chính của thầy đó là mấy cái vị sư họ Hằng đó, họ là đệ tử chân chính của ngài, họ hiểu cái pháp ngài nhiều hơn tôi nhiều. Tôi chỉ biết sơ sơ thôi. Tôi còn nhớ là lúc mà gặp ngài lần đầu tiên đó, được ngài cho gặp mặt lần đầu tiên thì ngài cho phép xuất gia, xong ngài truyền cái pháp, xong rồi tôi không hiểu. Mười năm sau tôi mới hiểu là được truyền cái pháp để mà tu. 10 năm chưa nghĩ không hiểu mình đang cần tu cái pháp gì. Sau 10 năm tôi mới hiểu là té ra ông thầy tôi, ông biểu tôi cái cuộc đời này, cái pháp này, pháp tôi phải tu. Thành ra giờ tôi suốt còn bao nhiêu năm còn lại trong cuộc đời cấm đầu cấm cổ mà tu cái pháp này. Tại mười năm mình chưa tu, mình dốt quá mình hiểu mình phải tu như vậy. Xin quý vị đừng hiểu lầm cho tôi rằng là tôi đang dám nói tôi là đệ tử của ngài Tuy Hóa. Tôi chỉ học lõm một tí thôi, không biết gì bao nhiêu hết. Thành hỏi như vậy tôi không dám trả lời. Nhưng đều tôi bỏ 10 năm cuộc đời tôi đó suy nghĩ không biết phải tu cái pháp nào của ngài Tuy Hóa, đã truyền đã học được ngài Tuy Hóa. 10 năm mới hiểu, 60 năm mới hiểu là té ra là ổng bắt mình tu cái pháp ngay từ ngày đầu rồi. 10 năm sau mình mới hiểu được là phải tu như vậy. Để cho quý vị thấy tôi đần độn như vậy làm sao mình biết được cái cảnh giới ngài Tuy Hóa được. Nhưng đều sau khi tu một thời gian rồi tôi có thể thành thật mà chia sẻ với vị cái mà tôi biết một tí về ngài Tuy Hóa. Tôi không tin ngài là có thêm Bồ Tát. Thành ra cái có nhiều người ta nói là ngài ta phao tin là ngài là hóa thân của Bồ Tát. Tôi không tin cái chuyện đó. Có nhiều người lúc mà tôi đang còn cái hệ thống bằng thành đó, tôi đã nghe nhiều người nói như vậy rồi. Những người Việt Nam đồn nhỏ như vậy, ta nói là những mấy thầy đúng là mấy cô đã nói là ngài Tuy Hóa là một cái hóa thân của quán thân Bồ Tát, nên tin được mà tu đi. Thì sau này tôi không biết gì đó, tôi chỉ nghe vậy thôi. Nhìn xong thì tôi tu rồi tôi mới hiểu một tí rồi tôi mới thấy là ngài không phải là quán thân Bồ Tát đâu. Hai người đó hai vị khác nhau. Tôi nói căn cứ nào mà nói cái lời này là tại vì chính ngài Tuy Hóa ngài nói thú nhận rằng ngài nói là tôi không phải là Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát là Phật rồi, mà chỉ làm hiện ra cái thân làm Bồ Tát thôi, chứ ngài đã thành Phật rồi. Ngài Tuy Hóa chưa thành Phật nữa. tại vì ngài tiến hóa, chính ngài nói, miệng ngài nói ra là tôi không phải là Phật, mà tôi nghĩ vậy, ngài chưa phải là Phật. Ngài Quán Thế Bồ Tát là một vị Bồ Tát, nên xin ra là một Phật hóa thân là Bồ Tát thôi. Ai cũng biết cái đó là Quán Bồ Tát, còn Quán Thế Bồ Tát thiệt sự đó là thành Phật rồi, chỉ hiện ra làm Quán Bồ Tát để giúp Phật A Di Đà giúp Phật các Phật khác hoàn pháp thôi. Phần thứ nhì câu hỏi là muốn phát cái lòng tin để mà cái pháp như là chứng hóa là pháp chánh pháp mà theo đó mà tu. Một lần nữa với cái hiểu biết rất eo hẹp của tôi, rất là nông cạn của tôi, thì tôi lúc đầu tôi học thì cũng như rất nhiều quý vị đó có cái duyên là đọc được cái sách, nghe được lời giảng của ngài Tiêu Hoa ngay lúc đầu đó. Lúc đầu mới cái chân ước chân ráo chưa biết gì hết á, là bỗng nhiên phải gặp được cái pháp ngài Tiêu Hoa để mà học. Rồi sau này bây giờ nhìn lại cái quá khứ, cái quá trình tu hành của tôi đó, tôi mới cảm thấy là mình cực kỳ may mắn. Tại sao vậy? Tại năm đầu tiên mà tôi bắt đầu có cái sự bắt đầu thiền, rồi bắt đầu lúc đó chỉ thiền thôi, không có niệm Phật gì hết, không có niệm Bồ Tát gì hết, chỉ thiền thôi, thì không có chuyện gì làm mới ngồi đọc sách của ngài, nó chỉ thích thiền thôi. Rồi thì lúc đó là tôi đọc hết tất cả sách của ngài Tiến Hóa, được thông dịch ra từ tiếng Anh, từ tiếng Hoa ra tiếng Anh. Là cái đó cái may mắn thứ nhì, nắm đầu đó cũng hiểu gì nhiều hết, phần lớn hiểu khoảng chừng đọc 100-200 cuốn sách của ngài Tiến Hóa chỉ ra tiếng Anh đó, tôi hiểu được khoảng chừng 20%. Thế năm đầu giống như lãng phí cuộc đời mình như vậy, như theo tiêu chuẩn quý vị ngày hôm nay, cái thế gian này là mình phí cuộc đời của mình. Để thiệt ra cái đó là rất quan trọng, sau này mới thấy nó quan trọng. Thế sau này tôi mới hiểu sự quan trọng của cái kinh nghiệm đó, cái duyên đó, tại vì lần đầu tiên mà học Phật pháp thì học được cái chánh pháp ngay một vị tổ sư, để mà sau này mình có thể dùng để mà so sánh với tất cả những cái lời giáo huấn của những cái vị thầy khác, những thầy có thể Việt Nam, thầy có thể Tàu, thầy có thể bất cứ cái người khác, người Miến Điện, người Tích Lan. Tôi lúc mà đọc những sách của những vị danh sư khác, sau khi mà hết sách mà đọc rồi đó, mà theo cái thói á, là muốn tiếp tục nghiên cứu về Phật pháp thì mà đọc sách người có thể kiếm được những từ những người thầy khác, thì mới có cơ hội được so sánh được cái sự cái pháp của những cái vị thiền sư, vì cái vị tịnh độ tông, vì cái điều tịnh sư của những cái pháp môn khác, của những cái quốc gia khác, của những pháp môn khác, mật tông các vị thiền sư bên Zen, hoặc là bên vị mấy vị thầy mật tông bên Nhật Bản, thì giống như các vị đặt bên vị bên Tây Tạng. Tôi đọc rất là nhiều sách, đọc hết tất cả các loại sách tôi có thể kiếm được về tất cả những vùng phái Phật giáo khác nhau, tiểu thừa cho tới đại thừa, cho tới Nhật Bản, cho tới Đại Hàn, cho tới Tây Tạng, cho tới Miến Điện, cho tới tất cả quốc gia, tới Việt Nam luôn. Có nhiều người, tôi có nhớ đọc một cái cuốn sách của vị thầy người Trung Hoa. Cái vị thầy này nổi tiếng, người Hoa, rất cổ điển bên Á Châu của mình. Tôi không dám nói tên, tại tôi nói cho sách đụng chạm về đệ tử của ngài. Hồi đó tôi cũng biết chánh pháp nó khác cái pháp không phải chánh, bất chánh pháp nó khác nhau chỗ nào mình biết, thành mình chỉ đọc thôi, thành ra mình biết thế nào phân biệt được, thành mình coi cái thứ nào, cái người nào mà dám giảng kinh nhiều đó, người thầy dám giảng kinh nhiều, mình ở cái người này chắc là có khả năng. Tại sao? Giảng kinh là một chuyện, mà diễn kinh là một chuyện khác. Giảng kinh là quý vị có thể thấu thập cái lời giảng của người khác, xong rồi về mình giảng thôi. Còn khi mà quý vị mà in cuốn kinh ra đó, thì cái lời nói đó sẽ được rất nhiều người đọc và tham khảo trong tương lai. Thành nếu quý vị giảng những cái lời kinh mà bất chước, những cái lời giảng trước thôi đó, hoặc là tiếng Anh gọi là cấp, thì như vậy là sau này sẽ mất tiếng, sẽ mang tiếng vậy sao. Thành ra một cách là lúc mà tôi mà có khôn hơn tí đó, như Phật Ngân Mì nó khôn đó, sau 3 năm tu này giờ khôn ngoan nè, giờ biết tu rồi, chứ lúc trước là gì vô tới vào chùa chứ vào nhà bếp mà làm việc thôi. Giờ bây giờ đi ngồi nghe pháp rồi niệm Phật niệm Bồ Tát thì giỏi lắm. Đi xa đi San Jose là khi nào đi xa đi hoàng pháp cũng đi theo hết, là cả đi theo. Cái người mà đi nhân sắc đó, nó phiền phức ở chỗ đó là mình nếu mình nói lại nhai luôn nhai tới lại thì mình không nên để tên mình nói lên cái pháp là pháp của mình. Thật ra ít người mà dám giảm kinh xong rồi in kinh ra, rất ít người. Thậm chí ông thầy người Hoa này đó, ông giảm đủ thứ kinh hết đó. Ngay kinh Nghiêm Nga không còn dám giảm. Kinh Nghiêm Nga là khó giảm dễ sợ, nó không dám giảm nữa. Tại vì tôi nghĩ là cái ông thầy này chắc là phải giác ngộ rồi. Tại vì dám giảm những cái đoạn kinh mà kinh ngọt như vậy, kinh mà khó giảm như vậy, cao siêu như vậy, mà dám giảm, xong dám in đủ đoạn kinh đấy, mà đệ tử nó nhiều dễ sợ, tôi cúng chùa rất là nhiều. Nhất lúc tôi đọc kinh của ngài thì tôi mới để ý được ngài dám nói, ngài nói rằng là cái vị Bát Địa Bồ Tát á, cảnh giới này như vậy này, ngài có làm này nó làm cái nào. Một vị thầy mà nói dám phê bình cái vị cái hành động, thì những cái cách giáo huấn của một vị đại Bồ Tát, mình nghĩ chắc là ông giỏi dễ sợ, dám phê bình những cái chuyện đó. Tôi rất là mừng, tôi mừng dễ sợ. Tôi đọc hết tất cả cuốn sách về chúng ta của ông. Nó khổ lắm cái việc là một trang chứng tàu như vậy, tôi phải tra chữ 100 chữ khác nhau ít nhất một trang, mà tra từng trang như vậy để nghiên cứu pháp. Sau này tôi mới khám phá cái vị thầy mà nổi tiếng này mới có tam thiền, mà đi nghiên cứu mấy cái sách để mà mấy cái sách mà luận là nó mấy cái lời chú thích của những vị đại Bồ Tát như ngài, những cái ngài đại Bồ Tát mà bên truyền thống người Trung Hoa rất biết, mình nổi tiếng họ đại Bồ Tát, nhưng ngài Ngẫu Ích, ngài Quê Chi, tiếng Việt là gì, mấy cái ngài đó là đại Bồ Tát, chắc chắn là đại Bồ Tát, thì ông này cũng chuyên môn đi lùng mấy cái chú thích đó, xong bất chước những cái lời nói đó. Thành ra cái người Hoa đó, tôi học người Hoa thời gian tôi biết cái hóa, họ thấy mà người dám giảm những cảnh giới thì cái Bồ Tát như vậy là chắc chắn cái Bồ Tát mới dám giảm. Thành họ tin họ cũng dường như sợ. Thật ra cái tôi nói với vị là cái chuyện mà cái may mắn chúng tôi trở lại cái đề tài là may mắn của chúng tôi. Tôi là khi mà tôi học pháp đầu tiên mà tôi nhớ thật lòng nhau như thế hoàn dẫu hiểu như hết đó, pháp là tiên hóa. Sau này mới so sánh, có cơ hội so sánh cái pháp này tiên hóa với tất cả cái pháp của những người thầy khác của tôi đã gặp. Tôi khám phá được một cái chuyện rất là lạ, là sau bao nhiêu năm đó, mình tu gần 17-18 năm rồi, thì tôi bỏ bao nhiêu năm đó nghiên cứu về Phật pháp, nghiên cứu nhất là nghiên cứu về cái pháp môn đại thừa. Tôi khám phá ra một chuyện cho tất cả những cái pháp ngài tiên hóa mà ngài dạy đó, tôi chỉ không đồng ý một chỗ thôi, cái phần còn lại tôi thấy là ngài hóa nó hoàn toàn đúng. Tất cả những pháp tôi ngài tiên hóa truyền lại cho chúng ta đó, tôi chỉ không đồng ý một chỗ thôi, còn phần còn lại tôi phục sát đó. Thành ra tôi chỉ có thể chia sẻ cái vì cái mà cái hiểu biết nông cạn thôi, chừng đó thôi đó. Cái gì theo mà tôi thấy đó, tất cả pháp ngài tiên hóa dạy đó đều là đúng, không có gì sai. không phải cái pháp này tiêu hóa truyền lại cho chúng ta cái cõi này đó, đó không phải là chánh pháp không, mà đúng, mà cái pháp này rất là thâm sâu. Cái trình độ ngài một cái trình độ rất là cao, thành ra cái pháp ngài truyền nó rất là cao đó. Thành ra tôi quả quyết rằng, cũng như theo kinh nghiệm của tôi đó, nếu quý vị cứ dốc tâm mà tu theo pháp ngài chuyển hóa thôi, cứ nhai luôn nhai tới thôi, đọc luôn đọc tới, nhai luôn nhai tới như vậy, thì càng ngày càng quý vị càng tu á, cái trình độ quý vị càng cao lên, càng ngày quý vị càng thấy rồi, quý vị chưa hiểu gì pháp này, nó quá sâu đi, nó dễ sợ như vậy. Cũng một cái câu đó thôi mà nó rất là thâm sâu. Nói cái vị một cái ví dụ cho quý vị nghe. Tôi ví dụ cho quý vị thấy. Tại vì lúc mà tôi tu đó, những người Tây phương tôi nói ngài Hư Vân, ngài tổ sư thiền, năm cái tông phái của thiền là ngài đều là làm tổ sư. Tại là người Tây phương rất phục này. Ngài Tiến Hóa chỉ là tổ sư một cái dòng viên ngữ thôi. Còn ngài Hư Vân là tổ sư cho dòng Tào Độ, cho dòng Liễn Chi, Lâm Tế, cho dòng Quy Ngưỡng, đủ thứ hết, cái dòng tất cả những cái dòng thiền tông bên Trung Hoa, ngài Hư Vân đều là tổ sư hết, đều được công nhận tổ sư, trình độ ngài như vậy đó. Thành ra lúc mà ngài truyền cái pháp tâm ứng cho ngài Tiến Hóa đó, thì ngài Hư Vân mới chứng nhận là ngài Tiến Hóa là tổ sư của dòng Quy Ngưỡng thôi. Thì vị nghe rõ chưa? Thấy trình độ, thấy nó khác biệt nhau không? Thì cái ngài Tiến Hóa, ngài truyền không phải cái pháp môn thiền không, ngài còn truyền pháp môn tịnh độ, ngài truyền pháp môn mật tông, cái gì truyền giới, ngài truyền cho giáo luôn rồi. Ngài truyền năm cái tông phái của Phật giáo Trung Hoa đó. Cái tinh túy của Phật giáo Trung Hoa là ngài truyền hết tất cả năm cái tông phái, chứ không phải là như ngài Hư Vân chỉ truyền thiền tông thôi nha, với tịnh độ thôi. Ngài Trung Hoa truyền hết tất cả pháp môn, chàng như cái dòng dõi của cái đời chúng tôi đó, đời quả chúng tôi đó, là được truyền cái pháp môn tịnh mật tông tên là Thủ Nhãn. Ok, cái dòng đời chúng tôi, cái dòng chính pháp của ngài Tiến Hóa đó là dùng cái pháp Thủ Nhãn này để mà hoàn dương Phật pháp. Thành chúng tôi có cái pháp luyện mật tông đó, thành ra ngài Tiến Hóa ngài truyền hết tất cả pháp môn năm cái tông phái của đại thừa ở bên Trung Hoa, ngài truyền hết tất cả qua cái xứ này. Ngài Hư Vân bên kia ngài chỉ truyền thiền tông thôi, trình độ nó khác nhau nhiều lắm. Thành cái gì mà để ý đó, cái pháp thiền của ngài Hư Vân đó, đối với pháp thiền của ngài Tiến Hóa là một trời một vực. Ngài Hư Vân là Địa Bát Địa Bồ Tát, là ngài giảng thiền theo cái sách vở của cái vị thiền sư thôi. Là thiền phải làm này, nó có cái recipe. Còn cái thiền là chân hóa đó, là cái thiền nó vô tướng, nó dễ sợ. Tôi mê cái thiền là chân hóa như vậy đó. Nó không có tướng thiền, kinh hoàng. Thiền vô tướng. Thành ra cái thiền của cái pháp môn ngài Tiến Hóa, cái việc đọc sách, cái việc đọc sách ngài Tiến Hóa tiếng Việt đó, dịch ra tiếng Việt đó. Tôi xin lỗi theo đồng giảng một tí, mấy thầy một tí, cái dịch tiếng Việt nó còn rất nhiều á, chắc còn quá nhiều. Điều nhất có cái pháp có được truyền cái pháp ngài Tiến Hóa, cái pháp là những cái pháp mà cao thâm của ngài Tiến Hóa đó. Hồi nãy tôi nói tôi đọc tiếng Anh đó, tôi hết đọc tiếng Anh mà cũng đọc tiếng Việt. Nếu mà tôi đọc tiếng Việt đó, tôi sẽ mất rất nhiều khi những khúc của cái pháp mà cao thâm mà ngài Tiến Hóa truyền. Mấy người Việt Nam dịch ở đề đường ngài Tiến Hóa đó, trình độ chưa hiểu được những cái pháp đó, thành dịch nó trật nhiều, nó lật lật mà họ không biết. Thành ra chúng tôi may mắn lắm là tôi học cái pháp ngài Tiến Hóa là pháp tiếng Anh, rồi sau này Tại cái món sai tôi bắt tôi đi học tiếng Tàu nữa. Sau học qua Trung, qua Đài Loan học tiếng Tàu rồi trở về lại nghiên cứu xem sách tiếng Tàu của Ngài Tiên Hóa đó, mới thấy rằng tiếng Anh nó còn rật nữa. Tiếng Anh nó còn mấy cái pháp mà cao siêu Ngài Tiên Hóa dịch tiếng Anh còn sai, dễ sợ như vậy. Pháp Ngài Tiên Hóa nó cao thâm không thể tưởng. Thành quý vị yên tâm đi, theo Ngài Tiên Hóa mà tu thì còn lâu lắm, tu hết tôi mới tới nơi tới chỗ đó, nhưng cần đi kiếm đâu khác hết. Tôi khuyên quý vị như vậy. Ok, tôi nói quý vị, nhắc lại quý vị một lần nữa, quý vị nào muốn hiểu về cái Phật pháp, hiểu về cái chánh pháp đó, thì nên đọc cái pháp Ngài Tiên Hóa, cái nha lưu nha đời đi, nó thâm sâu, nó thể tưởng, nó rất là giản dị mà nó thâm sâu, rất là quý hóa. Ok, ai thắc mắc gì khác không? Pháp hay lắm. Pháp hay ở chỗ dùng những cái lời mà rất giản dị để mà chỉ vào cái tuyệt vời của cái pháp. Cái pháp là rất cao siêu mà Ngài giản dị hóa, dùng đến cái độ mà có thể dùng những cái danh từ rất là giản dị để mà diễn đạt. Tuyệt vời vậy đó. Ok, thành hy vọng trong tương lai, trong cái gì mà tu mà tới nơi tới chốn rồi đó, thì tới nơi tới chốn là gì? Cái gì giác ngộ rồi đó, thì cái gì nên phát tâm mà dùng cái pháp mà Tiên Hóa ra kiếm điều để giúp người Việt hiểu cái pháp mà Tiên Hóa nó thông sâu lắm. Thành là nếu cái gì mà phát cái tâm được như vậy, cái gì đóng góp rất là lớn lao cho cái Phật giáo người Việt Nam của mình được một cái chánh pháp. Thôi mình dừng lại ở đây, ngày tiếp tục là chúng ta sẽ cúng ngọt, xong rồi cúng pháp duyên thọ để giúp cái pháp này, cái pháp người Hoa đó, pháp duyên thọ này giống người Việt Nam có pháp cầu an đó, thì ra thì ta là đi cầu an khác pháp duyên thọ nhiều. Thì để mà cầu an, gọi là cầu an đi, giúp cho chúng sanh tiêu tai niềm chướng, với là được mạnh khỏe và nhiều phước hơn. Rồi chiều khi mình xong rồi, mình sẽ về hướng công đức để giúp chúng sanh đạt được vãng sanh. Ok.